Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 11 tháng 9 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Benedicto, một người Âu Châu đầy sắc tín. Sau đó là các tiết mục: câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin thủ đô Vienna, Áo Quốc. Đức Thánh Cha nói rằng rước lễ là mang trong mình Chúa Kitô phục sinh. Trong bài siêu niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua ở phía trước nhà thờ chính tòa Thánh Stefano tại Vienna, Áo Quốc, Đức Thánh Cha đã nói như sau: trong cử hành thánh thể, con Thiên Chúa đã được chào ban cho chúng ta hôm nay đây. Ai đã rước lễ là mang Chúa phục sinh trong mình một cách đặc biệt. Cũng như mẹ Maria đã mang trong lòng mình một con người bé nhỏ, vô phương tự vệ, hoàn toàn lệ thuộc vào tình yêu của người mẹ, thì Chúa Giêsu Kitô dưới hình bánh cũng đã tự trao ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha khuyên, anh chị em hãy yêu mến Ngài như mẹ Maria đã yêu mến Ngài. Anh chị em hãy mang Ngài đến cho người khác, cũng như mẹ Maria đã mang Ngài đến với bà Elizabeth, khiến cho bà được vui mừng phấn khởi. Đức Trinh Nữ đã trao ban cho Ngôi Lời một thân xác con người để Ngài có thể đi vào trần gian. Anh chị em cũng hãy hiến dâng thân thể mình cho Chúa bằng cách càng lúc càng trở nên khí cụ của tình yêu Chúa và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Theo Đức Thánh Cha, thánh lễ được cử hành một cách xứng đáng, giúp chúng ta ý thức về ân huệ cao cả mà Chúa ban cho chúng ta trong thánh lễ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn những người đã đóng góp vào việc chuẩn bị thánh lễ, cũng như sốt sắng tham dự vào các mầu nhiệm thánh. Chính nhờ đó mà chúng ta mới có được bầu khí để sự hiện diện của Chúa được trở nên sống động hơn. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại ý nghĩa của ngày Chủ nhật, cũng như của bài tin mừng. Ngài nói rằng Thiên Chúa đã tự mất đi khi trao hiến cho chúng ta, để chúng ta cũng được tự do mất chính bản thân hầu tìm được sự sống đích thực. Kết thúc bài suy niệm, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy xin mẹ Maria dạy cho chúng ta biết trút bỏ chính mình để tìm được tự do, sự sống và niềm vui đích thực trong Chúa. Tin Roma. Nhân dịp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô và trình lên tòa thánh tình hình giáo hội tại địa phương, Đức Cha Jean Khamse Vithavon, giám quản tông tòa Viên Chanh Lào, đã dành cho hãng tin Fides một cuộc phỏng vấn. Qua đó, Ngài cho biết về tình hình giáo hội tại nước này. Ngài nói, nhờ chuyến đi viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô, Phaolô, Ngài biết rằng giáo hội tại Lào không đơn độc một mình. Vị giám quản tông tòa Viên Chanh nói như sau: chúng tôi không bị bỏ rơi một mình. Điều rất quan trọng là chúng tôi thấy rằng Đức Giáo Hoàng và tất cả các cộng sự viên của Ngài hằng quan tâm đến giáo hội nghèo nàn và nhỏ bé của chúng tôi. Được quan tâm đến như thế, chúng tôi cảm thấy rất được khuyến khích trong sứ mệnh của chúng tôi tại Lào. Qua cuộc phỏng vấn, Đức Cha Khamse cho biết giáo hội tại Lào chỉ mới được khai sinh từ 120 năm nay nhờ các nhà truyền giáo đầu tiên đến từ biên giới Thái Lan. Lào và Thái Lan vốn là hai nước rất gần gũi với nhau về ngôn ngữ, chủng tộc và văn hóa. Vào năm 1885, các linh mục thuộc hội Thượng Sai Ba Lê đã thiết lập những cơ sở đầu tiên tại Lào. Đến năm 1889, cộng đồng Công giáo tại Lào đã có được 10.000 người. Đến năm 1935, các linh mục dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng đã đặt chân đến Lào. Đức Cha Khamse ghi nhận rằng sự hiện diện của các nhà Thượng Sai là một hồng ân quý giá cho dân chúng. Các ngài học tiếng nói, chia sẻ cuộc sống với dân chúng, mang tin mừng đến cho họ và giúp thành lập các cộng đồng đầu tiên. Thế nhưng năm 1975, khi Lào rơi vào tay người cộng sản Pathet Lào, thì các nhà Thượng Sai đã bị buộc phải ra đi, chỉ còn lại một nhóm nhỏ các linh mục bản xứ, vài linh mục và giám mục bị giam tù. Đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn cho giáo hội tại Lào. Hiện nay nhà nước có chính sách tôn giáo cởi mở hơn đôi chút. Hiện nay chỉ có khoảng 15 linh mục phải phục vụ cho 43.000 giáo dân. Do đó, một trong những ưu tiên hàng đầu của giáo hội tại đây là đào tạo linh mục. Đã có một chủng viện được mở tại Savannah khác, nhưng ban giảng huấn vẫn còn thiếu thốn một cách trầm trọng. Bù vào tình trạng thiếu linh mục, giáo hội tại Lào đang nỗ lực đào tạo các giảng viên giáo lý. Đức Cha Khamse cho biết, hiện trên toàn quốc đã có khoảng 250 giảng viên giáo lý. Đức cha giám quản công tòa Viên Cha nói rằng giáo hội Công giáo đã dần dần được biết đến và người dân đã có một cái nhìn tích cực hơn đối với Kitô giáo. Tin Bucharest, Romania. Đại hội đại kết Âu Châu lần thứ ba diễn ra tại thành phố cổ Sibiu, Romania đã kết thúc vào Chủ nhật mùng 9 tháng 9 vừa qua. Trong 10 lời kêu gọi gửi đến các tín hữu của các giáo hội Kitô tại Âu Châu, đại hội đã thúc đẩy tìm ra những kinh nghiệm nào có thể góp phần vào việc hiệp nhất các tín hữu Kitô vốn đã bị chia cách từ hàng bao thế kỷ qua. Trong những kinh nghiệm như thế, các cuộc hành hương đại kết và trao đổi thần học được xem là quan trọng hơn cả. 2.500 tham dự viên của đại hội đại kết Âu Châu lần thứ ba này cũng kêu gọi các giáo hội hãy nhìn nhận vai trò tích cực của người dân trong đời sống tôn giáo cũng như thăng tiến quyền của các nhóm thiểu số. Đại hội cũng khuyên các tín hữu Kitô Âu Châu hãy ủng hộ các mục tiêu phát triển được Liên Hiệp Quốc đề ra để xóa đói giảm nghèo, cũng như các sáng kiến nhằm xóa bỏ nợ nần cho các nước phi châu. Đại hội cũng đã đặc biệt chú trọng đến những nỗ lực bảo vệ môi sinh. Để cụ thể hóa nỗ lực ấy, mỗi tham dự viên được mời gọi trao tặng 15 euro để cứu vãn một ngôi rừng gần thành phố Sibiu. Hiện diện trong đại hội người ta thấy có nhiều chức sắc cao cấp của các giáo hội như Đức Thượng Phụ Đại Kết, Bartolomeo Đệ Nhất và Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo. Tin về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và hình tượng Đức Mẹ ơn cứu rỗi của dân thành Roma đã đến Sydney, Úc Đại Lợi ngày 1 tháng 7 vừa qua và hiện đang có mặt tại nơi có đông người thổ dân. Tại Úc Đại Lợi, thánh giá về hình tượng Đức Mẹ được đi kèm theo một cây gậy của người thổ dân. Cây gậy là phương tiện thông tin phổ thông của người thổ dân Úc, cho nên có một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Cây gậy này là một lời mời gọi giới trẻ thổ dân tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thánh giá là một biểu tượng ý nghĩa nhất của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cây thánh giá bằng gỗ cao 3 thước 8 này đã được dựng lên gần bàn thờ chính trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Roma dịp năm thánh 1983. Đây là một sáng kiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2003, vị giáo hoàng này đã có thêm một sáng kiến khác, đó là đưa hình tượng Đức Mẹ ơn cứu rỗi của dân thành Roma cùng sánh vai với cây thánh giá trong các cuộc hành hương Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Như vậy, thánh giá Giới Trẻ và hình tượng Đức Mẹ ơn cứu rỗi của dân thành Roma đã đi qua Phi Châu, Á Châu trước khi đến Úc Đại Lợi. Cũng liên quan đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ, thẩm phán tối cao Pháp viện tại bang New South Wales, Úc Đại Lợi, viết nhạc cho thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney. Để vinh danh Đức Thánh Cha Benedicto, thẩm phán George Palmer đã đặt tựa đề cho bộ lễ của ông bằng câu tiếng Latin, Benedictus qui venit, chúc tụng đứng nhân danh Chúa mà đến. Lên tiếng trên nhật báo The Sydney Morning Herald xuất bản tại Sydney, ông Palmer nói rằng mặc dù dành riêng cho giới trẻ, nhưng thánh lễ này cũng phải phù hợp với phụng vụ mỗi ngày Chủ nhật. Sau khi thân phụ của ông qua đời hồi năm 2001, thẩm phán Palmer bỗng nhiên bị nặng tai. Khả năng nghe của ông chỉ còn lại 1/4. Ông là một trong 5 nhạc sĩ đã được yêu cầu sáng tác cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sau khi cùng với một ban giám khảo nghe qua, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, đã chọn sáng tác của thẩm phán Palmer. Tin Pháp Quốc. Hàng trăm nhà thờ tại Pháp có thể bị phá hủy vì không còn được sử dụng hoặc xuống cấp trầm trọng. Trong Hội đồng Giám mục Pháp, các vị chủ chăng hiện đang bàn thảo với nhau về số phận của hàng trăm nhà thờ có thể bị phá hủy. Tại vùng Marne, năm 2005, nhân dịp gom ba làng thành một, một ngôi nhà thờ đã bị phá hủy. Tại Rang, miền Bắc nước Pháp, Tòa Tổng Giám mục đang suy nghĩ về tương lai của 2 ngôi thánh đường trong một khu phố đang được tái thiết mà phần đông dân số lại theo Hồi giáo. Tòa Tổng Giám mục Campre cũng đang nghĩ đến số phận của 2 nhà thờ nằm trong khu vực đô thị và đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Tại các vùng quê thì trái lại, nhà thờ lúc nào cũng là nơi tập hợp và gặp gỡ, cho nên được quan tâm đến nhiều hơn. Tại một số địa phương, vì chính quyền không có phương tiện bảo trì, cho nên một số nhà thờ cần phải bị phá hủy. Có nơi tháp chuông bị phá hủy, nhưng nhà thờ vì là di tích lịch sử, cho nên được bảo tồn. Có nơi mục đích của nhà thờ hoàn toàn bị thay đổi. Tại thành phố North chẳng hạn, một nhà thờ đã biến thành bar rượu và tiệm ăn. Tại một số nơi khác, nhà thờ Công giáo được các giáo hội khác mượn sử dụng. Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng nhà tù không nên là nơi tra tấn, mà phải là trung tâm phục hồi nhân phẩm, giúp cho những người bị giam giữ có thể sống lương thiện khi tái hội nhập vào xã hội. Trong một buổi tiếp kiến dành cho các tuyên quý nhà tù hôm 16 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói rằng nhà tù và các trung tâm cải huấn phải góp phần phục hồi nhân phẩm các phạm nhân, giúp họ vượt qua thất vọng và lấy lại niềm tin tưởng. Ngỏ lời với các vị tuyên quý nhà tù đang tham dự đại hội quốc tế về mục vụ trong các nhà tù, Đức Thánh Cha nói rằng giới hữu trách trong các nhà tù phải luôn tỉnh thức để tạo ra những điều kiện khả dĩ giúp cho các tù nhân tìm lại được giá trị của mình. Nói cách khác, cần phải tránh những biện pháp trừng phạt có thể hạ phẩm giá của các tù nhân. Nhắc lại giáo huấn xã hội của giáo hội, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội luôn chống lại sự tra tấn. Hiện có khoảng 200 vị gồm tu sĩ và giáo dân đang tham gia đại hội quốc tế về mục vụ tù nhân lần thứ 12 diễn ra từ ngày mùng 5 đến 12 tháng 9 này. Năm nay chủ đề của đại hội là khám phá gương mặt của Chúa Kitô trong mỗi tù nhân. Đức Thánh Cha ca ngợi công việc của các tuyên quý nhà tù và nhân viên mục vụ nhà tù khác. Đây là một công việc đòi hỏi nhiều kiên trì và nhẫn nhục. Ngài nhắc nhở mọi người rằng họ được mời gọi trở thành chứng nhân của lòng cảm thông và tha thứ của Thiên Chúa, bởi vì tù nhân là những người rất dễ cảm thấy bị bỏ rơi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ nói về Đức Thánh Cha Benedicto, một người Âu Châu đầy sắc tín. Vào giữa lúc đại diện của các giáo hội Kitô Âu Châu tập trung tại Sibiu, một thành phố cổ ở Rumani, để suy tư về những giá trị cần được thăng tiến trong Liên hiệp Âu Châu, thì Đức Thánh Cha Benedicto lại chọn lựa đến Áo Quốc, quốc gia nằm giữa Âu Châu, để trình bày cái nhìn về Âu Châu của Ngài. Đây là một cái nhìn vừa lo âu vừa đòi hỏi của một vị giáo hoàng đang đau lòng chứng kiến sự suy sụp của một nền văn minh mà Ngài đã hấp thụ từ thuở bé. Như nhật báo Pháp La Croix đã nhận định, Ngài là một người Âu Châu đầy sắc tín. Ngay từ chiều thứ Sáu vừa qua, khi vừa đặt chân đến Áo, trong cuộc gặp gỡ với ngoại giáo đoàn, Ngài đã đề cao mô thức sống của Âu Châu. Theo Đức Thánh Cha, Âu Châu là lục địa đã biết kết hợp hiệu năng kinh tế với công bình xã hội, đa nguyên chính trị với khoan nhượng, nhưng đồng thời cũng duy trì được những giá trị vốn làm cho lục địa này có một chỗ đứng đặc thù trên thế giới. Cũng trong bài diễn văn trước ngoại giao đoàn chiều thứ Sáu vừa qua, Ngài đã nhấn mạnh đến công cuộc vĩ đại là sự thống nhất Âu Châu. Nhờ đó, lục địa vốn đã từ lâu bị xâu xé liên tục bởi các cuộc xung đột và chiến tranh huynh đệ tương tàn, nay đã có thể sống một thời kỳ hòa bình chưa từng có trước đó. Theo nhận xét của cha Michael Kuhn, thuộc Ủy ban các hội đồng giám mục Cộng đồng Âu Châu, bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trước ngoại giao đoàn hôm thứ Sáu vừa qua xem ra tích cực hơn bài diễn văn mà Ngài đã đọc nhân dịp kỷ niệm Hiệp ước Roma hồi tháng 3 vừa qua. Thật thế, Ngài đã nói đến sự phản bội của Âu Châu đối với những giá trị nền tảng của mình. Có người đã đưa ra nhận xét, Đức Benedicto đã tỏ ra uyển chuyển hơn. Ngài đã hối tiếc vì thái độ bất khoan nhượng của con cái giáo hội trong suốt dòng lịch sử. Có người cho rằng Ngài cũng tỏ ra cảm thông hơn khi lên án một tệ nạn. Chẳng hạn, Ngài quyết liệt bày tỏ lập trường chống phá thai của giáo hội, nhưng đồng thời cũng kêu gọi tìm hiểu những vấn đề và xung đột mà nhiều người phụ nữ phải trải qua. Ngài nói như sau. Tính khả tín của giáo hội về vấn đề này tùy thuộc vào sự giúp đỡ của giáo hội dành cho những người phụ nữ đang gặp khó khăn. Một cách tổng quát hơn, theo Đức Thánh Cha, bảo vệ chân lý tôn giáo không có nghĩa là tự đặt mình vào chỗ tối thượng và khinh rẻ các tôn giáo khác. Nhưng điều đó cũng không hề có nghĩa là tương đối hóa mọi sự và chối bỏ mọi chân lý. Dưới mắt Đức Thánh Cha Benedicto, Âu Châu tục hóa ngày nay đang rơi vào một nguy cơ mà Ngài xem là sống chết đối với lục địa này. Nguy cơ đó là chối bỏ chân lý, viện lý do con người không thể đạt được chân lý. Đức Thánh Cha nói rằng, thái độ cam chịu trước chân lý như thế là trọng tâm của cuộc khủng hoảng của Tây Phương và Âu Châu nói riêng. Nếu quả thật không có chân lý, thì đương nhiên không thể phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Tình trạng này đưa đến những mối đe dọa khủng khiếp. Nó có thể hủy hoại con người và thế giới. Đức Thánh Cha khẳng định, nơi đâu có Thiên Chúa, nơi đó có tương lai. Do đó, như Ngài đã nhắc nhở ngoại giáo đoàn tại thủ đô Vienna chiều thứ Sáu vừa qua, Âu Châu không thể và không nên chối bỏ những cội rễ Kitô của mình. Những cội rễ này là thành tố năng động của nền văn minh của Âu Châu để tiến tới trong thiên niên kỷ mới này. Nhưng khi đề cập đến cội rễ Kitô Âu Châu, Đức Thánh Cha không dừng lại trong lĩnh vực thần học hay văn hóa. Ngài còn nhấn mạnh đến các khía cạnh đạo đức, luân lý và hòa bình gắn liền với bản sắc Kitô. Một cách cụ thể hơn, gắn liền với những khía cạnh này là việc bảo vệ sự sống. Nói đến bảo vệ sự sống là nói đến nhân quyền. Đây chính là niềm tự hào của Âu Châu. Và quyền cơ bản nhất và giả định mọi quyền khác chính là quyền được sống. Do đó, phá thai là chối bỏ quyền cơ bản nhất này. Cũng trong bài diễn văn đọc trước ngoại giáo đoàn tại Vienna, Đức Thánh Cha đã lên án việc hợp thức hóa hành động làm cho chết êm dịu. Theo Đức Thánh Cha, đây cũng là một hành động xúc phạm đến quyền sống của con người. Bản sắc Kitô Âu Châu không những đòi hỏi lục địa này phải tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, nó còn đề ra nhiều trách nhiệm của Âu Châu trên thế giới. Đức Thánh Cha lấy làm hối tiếc vì thái độ thiếu trách nhiệm của Âu Châu trước những vấn đề của các lục địa khác như Phi Châu. Dưới mắt vị giáo hoàng này, Âu Châu có một trách nhiệm đặc biệt đối với thế giới. Âu Châu có một truyền thống suy tư vững chắc nhờ biết kết hợp đức tin, chân lý và lý trí. Theo Đức Thánh Cha, với truyền thống ấy, Âu Châu vẫn có vai trò đặc biệt trong bức tranh toàn cảnh rộng lớn của các nền văn hóa trên thế giới. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những lời nói yêu thương. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Cùng với những lời cổ võ khích lệ, tình yêu cũng đòi hỏi phải được diễn tả bằng những lời dịu dàng. Nói những lời dịu dàng với người mình yêu là có ý bảo rằng chẳng có ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Trong đời sống vợ chồng, chúng ta không luôn luôn làm điều tốt đẹp nhất hay đúng đắn nhất. Đôi khi chúng ta nói những lời hay làm những điều gây tổn thương cho người phối ngẫu của chúng ta. Chúng ta không thể xóa bỏ được quá khứ như chúng ta xóa bỏ được một chương trình trong máy điện toán. Chúng ta chỉ có thể nhìn nhận rằng chúng ta đã lầm lỗi. Nhìn nhận lỗi lầm và xin tha thứ, chúng ta có thể xoa dịu được sự tổn thương mà chúng ta đã gây ra cho người phối ngẫu. Xin tha thứ, và tha thứ là thể hiện cao độ nhất của tình yêu. Tha thứ là chôn vùi những thất bại vào quá khứ. Dĩ nhiên, lỗi lầm nào cũng gây thương tổn và vẫn tiếp tục gây thương tổn. Chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ, nhưng chúng ta có thể chấp nhận quá khứ như thuộc về lịch sử. Nói cách khác, chúng ta có thể chọn sống ngày hôm nay mà không vướng bận bởi những thất bại của hôm qua. Tha thứ không phải là chuyện tình cảm thuần túy. Tha thứ là một cam kết. Tha thứ là quyết tâm thể hiện lòng nhân từ. Em yêu anh, em quan tâm đến anh, và em cam kết tha thứ cho anh. Cho dẫu những cảm xúc đau đớn vẫn còn dai dẳng trong em không để cho cảm xúc ấy làm cho chúng ta xa cách nhau. Anh sẽ không mãi mãi lầm lỗi, chỉ vì anh đã một lần lầm lỗi. Anh là chồng của em. Cùng nhau chúng ta vẫn có thể tiến tới trong cuộc sống hôn nhân. Đó là những lời dịu dàng mà một người vợ có thể nói với chồng mình mỗi khi bà bị tổn thương vì những lầm lỗi của chồng. Cùng với những lời cổ võ khích lệ và nhẹ nhàng, ngôn ngữ của tình yêu cũng cần phải được nói lên bằng những lời khiêm tốn. Tình yêu đích thực không bao giờ có giọng đòi hỏi. Khi tôi đòi hỏi người phối ngẫu của tôi phải làm điều này hay đừng làm điều nọ, tôi cư xử với người phối ngẫu của tôi chẳng khác nào bậc cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ nói với đứa con 3 tuổi phải làm điều này hay không được làm điều nọ, và đứa con phải vâng lời cha mẹ. Cha mẹ làm như thế là hợp lý, bởi vì đứa con 3 tuổi chưa biết phải cư xử như thế nào cho đúng. Tuy nhiên, trong đời sống hôn nhân, vợ chồng là những người bình đẳng với nhau. Không ai hoàn hảo để biết mình tuyệt đối đúng hay sai. Nhưng ít nhất cả hai đều biết rằng họ bình đẳng với nhau. Để có thể xây dựng sự kết hợp thâm sâu, hai người cần phải biết những ước muốn của nhau. Để có thể yêu nhau thực sự, mỗi người cần phải biết điều người phối ngẫu của mình muốn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà hai người cần phải biết đó là cách diễn tả những ước muốn. Nếu những ước muốn của chúng ta được biểu lộ như những đòi hỏi, thì lúc đó chúng ta chẳng còn quan tâm đến sự kết hợp thâm sâu của vợ chồng nữa. Đòi hỏi là ra lệnh, và ra lệnh là chối bỏ sự tự nguyện trong tình yêu. Trong đời sống vợ chồng, thay vì đòi hỏi hay yêu sách, ngôn ngữ của tình yêu cần phải được diễn tả bằng những thỉnh cầu. Trình bày một thỉnh cầu là nhìn nhận giá trị và khả năng của người phối ngẫu của mình. Thể hiện tình yêu bằng những lời thỉnh cầu là muốn nói rằng người phối ngẫu của mình có thể làm cho mình một điều có ý nghĩa và giá trị. Trái lại, khi đưa ra một đòi hỏi hay yêu sách, chúng ta không cư xử như một người yêu, mà chỉ như một bảo chúa. Một lời thỉnh cầu hàm ý một chọn lựa. Người phối ngẫu có thể thỏa mãn lời thỉnh cầu, mà cũng có thể từ chối lời thỉnh cầu, bởi vì tình yêu luôn luôn là một chọn lựa. Nhưng cũng chính là một chọn lựa mà tình yêu mới có ý nghĩa. Khi chúng ta biết rằng người phối ngẫu của chúng ta yêu thương chúng ta đến độ thỏa mãn những thỉnh cầu của chúng ta, lúc đó chúng ta mới cảm nhận được rằng người phối ngẫu của chúng ta thực sự quan tâm đến chúng ta, tôn trọng chúng ta, ái mộ chúng ta, và muốn đáp trả lại thỉnh cầu của chúng ta để làm vừa lòng chúng ta. Những lời cổ võ khích lệ, những lời dịu dàng, những lời khiêm tốn, đó là ngôn ngữ đầu tiên của tình yêu. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ của tình yêu, chúng ta lại thấy rất nhiều thổ ngữ khác. biết bao nhiêu sách vở đã viết về những thổ ngữ tình yêu này. Nhưng tất cả mọi thổ ngữ này đều có chung một mẫu số là, dù có nói ngôn ngữ hay thổ ngữ nào, mục đích của tiếng nói tình yêu vẫn là khẳng định giá trị của người phối ngẫu. Chuyên gia tâm lý nổi tiếng của Hoa Kỳ, ông William James nói rằng, nhu cầu sâu xa nhất của con người là được nhìn nhận. Những lời nói có tính khẳng định luôn thỏa mãn được nhu cầu này. Dĩ nhiên, có người có khiếu ngôn ngữ, có người nói những tiếng yêu thương một cách dễ dàng, có người trái lại bày tỏ tình yêu bằng những cách thế khác. Nhưng dù thế nào đi nữa, đã là ngôn ngữ thì ai cũng cần phải học và thực hành. Nếu chúng ta không thể sử dụng ngôn ngữ trực tiếp của tình yêu, chúng ta có thể nói những lời khẳng định một cách gián tiếp, nghĩa là nói những điều tích cực về người phối ngẫu của chúng ta với người khác. Nói chung, mỗi người đều có một lối thể hiện tình yêu của mình. Có người trời sinh với tính ít nói, có người bẩm sinh thích nói. Ngôn ngữ tình yêu của người này không đương nhiên giống với ngôn ngữ tình yêu của người khác. Chúng ta có thể thấy rõ điều đó trong cuộc sống của nhiều cặp vợ chồng. Họ khác tính khí nhau, nhưng vẫn có thể hòa hợp với nhau. Họ có thể kết hợp thâm sâu với nhau là bởi vì nắm bắt được ngôn ngữ tình yêu của nhau. Rất có thể, ngôn ngữ tình yêu của người chồng là những lời nói khẳng định. Anh thích làm việc và yêu thích công việc của mình. Điều anh chờ đợi nơi vợ mình, đó là những lời tán thưởng dành cho những hy sinh của anh. Trái lại, người vợ có thể là một người thích nghe những lời dịu dàng âu yếm. Để có được sự hòa hợp trong đời sống vợ chồng, dĩ nhiên hai người phải biết rõ ngôn ngữ tình yêu của nhau. Chúng ta không phải học mà vẫn có thể nói một cách tự nhiên và dễ dàng ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta. Nhưng để diễn đạt và giao tiếp với người không đồng ngôn ngữ với chúng ta cần phải học ngôn ngữ của họ. Điều này đòi hỏi nhiều cố gắng và tập luyện. Trong đời sống vợ chồng cũng thế. Lắm khi hai vợ chồng không có cùng một ngôn ngữ tình yêu. Người thích những lời tình tứ. Người thích bày tỏ tình yêu bằng những lời khẳng định và tán thưởng. Mỗi người cần phải tìm hiểu và học hỏi ngôn ngữ của nhau để có thể hiểu nhau và kết hợp thâm sâu với nhau. Thảm kịch lớn nhất trong đời sống vợ chồng thường là sự thiếu cảm thông giữa hai người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm do Thánh Luca, chương 15, câu 1 đến câu 32. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Chúa Giêsu để nghe người giảng dạy. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Chúa Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, ta nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn sám hối. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói, xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Rồi Chúa Giêsu nói tiếp, một người kia có 2 con trai, người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho 2 con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã dỗ béo, làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha. Tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Quý vị và các bạn thân mến, một văn sĩ nọ đã kể lại câu chuyện ngắn về cậu bé David. Trong câu chuyện có tựa đề là Người con của ai đó, như sau. David đã bỏ nhà ra đi. Nó viết thư về cho mẹ như sau. Thưa mẹ, vài ngày nữa con sẽ đi ngang qua nhà. Con sợ cha lắm. Nếu cha tha thứ cho con, thì mẹ hãy xin cha cột một dây vải trắng nơi cây xoài trước nhà. Nhìn thấy dấu hiệu này, con biết là cha đã tha thứ và con sẽ về lại. Vài ngày sau, David lấy xe lửa về quê. Đường xe lửa đi ngang qua trước nhà. Cậu nghĩ, nếu cậu thấy được sợi dây vải trắng cột trên cây xoài, thì cậu sẽ xuống tạm xe kế bên và đi về nhà. Bằng không thì sẽ đi luôn sang nơi khác. Cậu David rất hồi hộp khi xe gần đến nhà, sợ mình có thể nhìn lầm hay không kịp nhìn. Cậu nhờ một người bên cạnh cùng nhìn phụ. Xe chạy ngang qua địa điểm, không những là cậu mà cả người bạn cũng nhìn thấy. Người bạn hỏi cậu, tại sao cây xoài nhà đó lại đầy những tấm vải trắng treo trên khắp các cành cây như vậy? David mỉm cười không trả lời. Cậu chỉ giữ lấy ý nghĩa của dấu hiệu đó cho riêng mình mà thôi, và hân hoan xuống trạm xe kế tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên giúp chúng ta hiểu thêm sứ điệp phúc âm mà Chúa muốn gửi đến cho chúng ta qua bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 24 mùa thường năm C mà chúng ta vừa đọc lại trên đây. Như cậu David, chúng ta mang nặng ý thức về những lỗi lầm của mình và nghi ngờ tình thương tha thứ của Thiên Chúa. David cần được củng cố vì tình thương của cha sẵn sàng tha thứ. Chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa đã thực hiện nhiều dấu chỉ trong cuộc đời để chỉ cho chúng ta thấy tình thương của Ngài. Và dấu chỉ quan trọng nhất hàng ngày chúng ta thấy, đó là thập giá Chúa Giêsu Kitô. Dấu chỉ đó cho chúng ta thấy tình thương tha thứ của Thiên Chúa đối với mọi người chúng ta. Bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 24 mùa thường năm C, trích từ phúc âm cho Thánh Luca chương 15 câu 1 đến câu 32, ghi lại ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Dụ ngôn con chiên bị mất, dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất, và nhất là dụ ngôn người cha nhân hậu. Qua bài phúc âm, giáo hội nhắc lại cho chúng ta dụ ngôn về tình thương của Thiên Chúa Cha đối với con người tội lỗi. Thái độ của người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, của người đàn bà bị mất một đồng tiền, và của người cha có đứa con bỏ nhà đi hoang. Thái độ yêu thương tha thứ đó vượt quá mức độ bình thường con người có thể tưởng tượng được, và phản chiếu thái độ của Thiên Chúa đối với con người. Người cha của đứa con đi hoang, theo thường tình thì bỏ mặc kệ nó, nhưng để diễn tả thái độ của Thiên Chúa đối với con người, thì người cha kia hàng ngày đứng trông con mình trở về, và đã nhìn thấy con mình trở về trước khi nó nhìn thấy ông. Người cha tha thứ cho đứa con ngay cả trước khi nó mở miệng xin tha, rồi làm tiệc ăn mừng. Thiên Chúa muốn cứu rỗi mỗi người và mọi người. Ngài muốn tận dụng mọi phương thế có thể để ban ơn cứu rỗi cho con người, vì Ngài yêu thương con người, yêu thương từng người một cách vô cùng. Nhưng con người có chấp nhận ân sủng và tình thương của Ngài hay không? Trước nhan Thiên Chúa, tất cả mọi người chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, đều cần đến lời cầu nguyện của nhau để trở lại cùng Chúa và sống trung thành với đức tin. Nguyện xin Chúa thương tha thứ các tội lỗi và nâng đỡ thành tâm thiện chí của mỗi người chúng ta, giúp mỗi người chúng ta biết trở về cùng Chúa, sống xứng đáng là con cái cha trên trời. Amen.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
bao tình thương. Người đã thương con khi con đây còn trong bụi cát. Người đã yêu con khi con đây còn trong lòng mẹ. Ở lòng mẹ gọi tên con. Ngài gọi tên con. Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn hai sáng kiến phục vụ những người nghèo, một tại Việt Nam và một ở Ấn Độ. Tại Việt Nam, đó là đoàn cứu trợ của Linh Mục Trần Trọng Mỹ, Trung tâm Tinh học Công Hùng, cứu trợ cho những người nạn nhân trận bão lụt vừa qua. Và bên Ấn Độ, dòng Salesian mở rộng mạng lưới toàn quốc nhằm tìm kiếm trẻ em bị mất tích. Trở lại sáng kiến tại Việt Nam. Sáng ngày 7 tháng 9, đoàn cứu trợ gồm có Linh Mục Phêrô Trần Trọng Mỹ, Tổng giáo phận Adelaide bên Úc Châu, là người thành lập Trung tâm Mồ Côi và Khuyết tật Mẹ Thánh Teresa Calcutta tại giáo phận Vinh. Anh Francisco Xavier Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Trung tâm Tinh học Nhân đạo Công Hùng. Anh Nguyễn Văn Đính, Giáo dân Giáo sứ Đông Tháp, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sara Nghệ An, kết hợp với một số ân nhân đến thăm hỏi tặng quà cho các em học sinh và bà con giáo dân thuộc huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh và huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Đây là hai địa phương thuộc giáo phận Vinh chịu thiệt hại nặng nề qua trận lũ vừa rồi. Tại trường tiểu học Đức Giang, huyện Vũ Quang, đoàn cứu trợ đã trao 170 phần quà trị giá 6 triệu đồng, gồm vở ô ly, bút, thước kẻ cho các em học sinh. Cảm động trước việc làm cao đẹp của người thanh niên khuyết tật Nguyễn Công Hùng và quý ân nhân, thầy Nguyễn Huy Khôi, hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu như sau. Chúng tôi thật sự cảm kích và xúc động sâu xa trước tình cảm của anh chị em trong đoàn cứu trợ và nhất là của anh Hùng. Tôi nhiều lần được biết đến nghị lực vươn lên của anh trong cuộc sống qua các phương tiện thông tin, nhưng hôm nay mới được gặp mặt. Món quà tặng của Hùng, tập đoàn Sara, Linh Mục Trần Trọng Mỹ thật quý đối với các em học sinh, nhưng quan trọng hơn là quý vị đã tiếp thêm nghị lực học tập cho các em. Anh Hùng sẽ là tấm gương để các em vươn lên học tập. Sau khi tặng quà tại trường tiểu học Đức Giang, đoàn đã vượt gần 100 cây số đường rừng để đến với các em học sinh trường trung học cơ sở Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Ngôi trường là nơi theo học của đông đảo học sinh công giáo của xứ Minh Cầm, gồm có 5.432 giáo dân. Đến địa điểm của trường vào lúc 13:30 phút, đoàn cứu trợ sau khi trao đổi với ban giám hiệu của trường đã tiến hành phát quà cho hơn 500 học sinh với tổng trị giá 6 triệu đồng. Ngoài hai địa điểm trên đây, đoàn cứu trợ tổng hợp của Linh Mục Trần Trọng Mỹ, Công Hùng và Sara còn đến phát quà tại giáo xứ Kinh Nhuận, nằm bên bờ sông Danh, thuộc xã Cảnh Hóa, Tuyên Hóa. Đoàn đã trực tiếp gặp mặt hỏi thăm cha xứ Jacobe Nguyễn Quang Lành và giáo dân trong xứ. Giáo xứ Kinh Nhuận có 6 giáo họ với hơn 4.328 giáo dân. Do nằm cạnh sông Danh nên trong đợt lũ lụt vừa rồi, giáo xứ bị thiệt hại nặng nề. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã trao tặng cho giáo dân nhiều suất quà, bao gồm nhiều bộ quần áo cũ và 8 triệu đồng tiền mặt. Đó là sáng kiến trợ giúp cho nạn nhân trận bão lụt vừa qua tại Việt Nam. Tại Ấn Độ, dòng Salesian mở rộng mạng lưới toàn quốc nhằm tìm kiếm trẻ em mất tích. Sau 2 tuần hoạt động, từ ngày 28 tháng 7 vừa qua đến nay, trang điện tử thuộc mạng lưới toàn quốc của dòng Salesian nhằm giúp các trẻ em bị lạc đoàn tụ với gia đình đã đưa được khoảng 40 em trở về với gia đình. Theo linh mục George Bayanta Datin, người khởi xướng thành lập trang web này với sự trợ giúp của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc. Vị linh mục dòng Don Bosco sống ở Bangalore, cách thủ đô New Delhi 2.000 cây số về phía nam. Dòng Don Bosco nổi tiếng về làm việc với giới trẻ. Trang điện tử này là dịch vụ online dành riêng để giúp các em đang gặp nguy hiểm. Bất kỳ ai cũng có thể đăng nhập chi tiết về trẻ em bỏ nhà ra đi lang thang một mình trên đường phố. Linh mục Sebastian cũng dòng Don Bosco làm việc ở Chandigarh nói với hãng tin UK rằng mạng lưới này rất quan trọng vì chúng tôi không có hệ thống tìm kiếm trẻ em dựa trên các hồ sơ nộp ở đồn cảnh sát. Ấn Độ cũng không có trung tâm điều phối thông tin có sẵn và kết nối với các trẻ bị lạc gia đình. Thường thì cảnh sát vẫn còn đăng thông báo ngay cả khi các em đã trở về nhà. Theo trang điện tử mới, có một khoảng cách giữa các thông tin được đăng và các cơ quan nhà nước, những nơi cần tìm kiếm, tái định cư, phục hồi và theo dõi các trường hợp bị mất tích. Được biết, ở Mumbai, tức là Bombay ngày xưa, trung bình mỗi ngày có 140 người được thông báo bị mất tích, nhưng bình quân chỉ có 4 trường hợp được tìm thấy và được đoàn tụ với gia đình. Nhiều trẻ em được thông báo bị mất tích vẫn không được tìm thấy, vì cho đến nay ở cấp bang và cấp quốc gia vẫn chưa có các chiến lược hiệu quả. Đó là một vài nét về sáng kiến của dòng Don Bosco bên Ấn Độ, mở rộng mạng lưới toàn quốc nhằm tìm kiếm trẻ em bị mất tích. Một chứng nhân đời thường xin kết thúc hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Vish Brandt, một nhiếp ảnh viên, cộng tác với một phóng viên của báo New York Times, bị kẹt lại sau khi Khmer Đỏ lên nắm chính quyền tại Cambodia. Nhờ giữ kín được tung tích cho nên anh đã thoát khỏi lò sát sinh của chế độ mới. Thay vào đó, anh bị đày đi lao động khổ sai tại nông thôn. Cuối cùng, anh đã trốn thoát được thiên đàng cộng sản và xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Tại đây, gặp lại người bạn phóng viên, anh đã kể lại những gì anh đã nếm trải và chứng kiến trong những năm sống dưới chế độ Pol Pot. Câu chuyện do anh kể đã được dựng thành cuốn phim nổi tiếng có tựa đề Những cánh đồng giết người. Có lẽ vì nghĩ rằng cuốn phim chưa nói hết tất cả những gì mà anh và những người đồng bào của anh đã trải qua trong thiên đàng cộng sản. Cho nên, từ khi đặt chân đến Mỹ, Vish Brandt đã đi gặp gỡ với rất nhiều người đồng hương còn sống sót và thu thập những kinh nghiệm mà chính họ đã trải qua dưới thời Pol Pot. Sưu tập những câu chuyện từ địa ngục do Vish Brandt thu thập đã được Đại học Yale tại Hoa Kỳ xuất bản dưới tựa đề Những người con của những cánh đồng giết người tại Cambodia, hồi ức của những người còn sống sót. Sau đây là một trong những câu chuyện ấy. Gia đình tôi bị nhốt vào trong một chỗ họ dùng để trữ lúa giống. Chúng tôi không bao giờ thấy mặt trời, trừ phi mỗi lần được đưa ra ngoài. Đây là một nơi không có cửa sổ,
được làm bằng gỗ và tre. Vách được trét bằng phân bò, bên trong đầy những bọ cạp và nhện. Chúng rơi từ trần nhà và cắn gia đình tôi. Ngày nọ, tôi thấy có một con vịt trời, và tôi biết gần đó có thể có trứng vịt. Tôi nhảy xuống nước đuổi theo con vịt. Con vịt bơi quá nhanh, mà tôi thì da bọc xương cho nên quá yếu để có thể đuổi theo con vật. Nước lại cao đến cổ. Tôi nghĩ chắc có trứng vịt đâu đó. Thế là tôi tìm được một cái trứng, nhưng cái trứng lại nằm trong một cái sọ người. Tôi nhặt cái trứng và tìm được ba cái trứng nữa. Một cái gần nơi một cái miệng đầy răng. Tôi nghĩ có lẽ người chết muốn ăn cái trứng này. Tôi đặt cái trứng lại trong chiếc sọ và nói với người chết. Xin đừng để tôi thấy lại bạn trong tâm trí tôi. Tôi đặt cái sọ cùng với trứng bên cạnh bờ ao. Tôi cố gắng mò dưới ao để tìm thêm những cái trứng nữa. Tôi chạm đáy ao và sờ phải một vật gì như gỗ. Nhưng khi đưa tay xuống, tôi chỉ kéo lên được toàn những chiếc xương người trắng xóa. Quý vị và các bạn thân mến, đồ tể Pol Pot đã nằm xuống. Trong một bức hình được tuần báo Newsweek đăng, người ta thấy người đồ tể yên nghỉ trên một chiếc giường niệm, với lời chú thích bên cạnh như sau: một lương tâm trong sạch. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cũng giống như bao nhiêu tên đồ tể khác trong lịch sử nhân loại, Pol Pot vẫn một mực chối bỏ trách nhiệm của mình trong cuộc sát tế 2 triệu đồng bào ruột thịt của mình. Chứ dẫu có thấy sợ người chất thành núi hay vứt bừa bãi trên ao hồ, như trong chiến từ trên đây, chứ dẫu có thấy máu của những người vô tội chảy thành sông, có lẽ Pol Pot vẫn nói những lời cuối cùng như ông đã từng nói với một phóng viên của tạp chí Kinh tế Viễn Đông. Tất cả những gì tôi đã làm, tôi đều làm vì đất nước của tôi. Câu nói này được hiểu là, tôi có sát tế trên 2 triệu đồng bào ruột thịt của tôi đi nữa, tôi cũng chỉ làm điều đó vì lợi ích của đất nước tôi mà thôi. Đất nước, quê hương, dân tộc, tổ quốc và chủ quyền quốc gia, đó là những danh từ mỹ miều nhất mà bất cứ tay đồ tể nào trong lịch sử nhân loại và mọi chế độ độc tài cũng đều nảy đến để tự cho mình có quyền sinh sát trên người khác. Khi con người xem người khác như rơm rác cỏ cây hay như một dụng cụ để thực hiện ý đồ độc ác của mình, thì họ đã chết rồi. Pol Pot có lẽ không phải đợi cho đến lúc già yếu rồi mới chết. Ông đã chết từ lúc dùng sọ người để lót cho thiên đàng trần gian của ông. Cái chết khủng khiếp nhất không hẳn là cái chết của thân xác, mà chính là cái chết của lương tâm. Khi lương tâm không còn khả năng làm cho con người rây rứt và hối hận vì những hành động tội ác của mình nữa, thì dù có sống, con người cũng chỉ sống như thú vật hay cỏ cây. Hôm nay, kỷ niệm cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ. Mới đây, người ta lại thấy trùm khủng bố Osama Bin Laden xuất hiện trên một băng hình mới, với cũng những lời lẽ đe dọa giết người. Từ 3 năm nay, không thấy bóng dáng của ông. Nhiều người cho rằng ông đã chết. Kỳ thực, một con người đang sống và phải sống chui nhủi vì hành động khủng bố dã man của mình, cũng kể như đã chết. Chết không vì bệnh tật, tai nạn hay bị giết chết, mà chết vì lương tâm đã hoàn toàn chai lì trước cảnh chết chóc của người vô tội do chính mình gây ra. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con luôn được sống với một lương tâm bén nhạy, không ngừng biết rung động trước nỗi khổ đau của người đồng loại, và biết phân biệt được những gì lôi kéo chúng con xuống vực thẳm của chết chóc, và những gì nâng chúng con lên cuộc sống vĩnh cửu.
Sự bình an trong danh Jesus, giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Jesus trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Jesus trong tâm hồn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off.